Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tòng băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai, 21 tháng Giêng, trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị thánh lễ và buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, trong mục sinh hoạt giáo hội, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những chia sẻ trước thêm Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Panama. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm lại một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ tường thuật với quý vị kinh nghiệm của John O, một người trẻ đã tham dự 5 kỳ Đại hội Giới Trẻ Thế Giới gần đây nhất trong 13 năm qua. Bây giờ, Xuân Khánh xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Phép lạ tại tiệc cưới Cana mặc khải tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người. Chúa Giêsu chính là vị hôn phu đích thực của giáo hội. Qua Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã kết hôn với nhân loại. Chúa Giêsu hiện diện tại tiệc cưới Cana chính là tin vui cho con người. Người chia sẻ số phận của con người, người tái lập lại giao ước tình yêu đã bị con người phản bội. Kính thưa quý thính giả, đó là ý tưởng Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ về ý nghĩa của bài Tin mừng Chúa Nhật thứ Hai mùa quanh năm trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật 20 tháng 1. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy ghi nhớ lời của mẹ Maria: bất cứ điều gì Chúa yêu cầu, các con hãy làm theo. Đức Thánh Cha bắt đầu bài huấn dụ như sau: Chúa Nhật tuần trước, với lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, chúng ta đã bắt đầu hành trình phụng vụ mùa thường niên. Trong thời gian này, chúng ta theo Chúa Giêsu trong cuộc đời công khai, trong sứ vụ mà Chúa Cha đã sai người đến thế gian để thực hiện. Trong Tin mừng hôm nay, chúng ta đọc thấy trình thuật kể lại phép lạ đầu tiên trong các phép lạ của Chúa Giêsu. Dấu chỉ này được thực hiện tại Cana, vùng Galilea, trong một tiệc cưới. Không phải tình cờ mà khởi đầu cuộc đời công khai của Chúa Giêsu lại được đặt trong bối cảnh của một lễ cưới. Bởi vì qua Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã kết hôn với nhân loại. Đây là tin vui, ngay cả khi những người mời Chúa chưa biết rằng con Thiên Chúa đang ngồi cùng bàn với họ, và người là chàng rể đích thực. Trên thực tế, tất cả mầu nhiệm về phép lạ ở Cana nằm ở sự hiện diện của Chúa Giêsu, chàng rể thần linh, đấng bắt đầu tỏ mình ra. Chúa Giêsu tỏ mình ra như vị hôn phu của dân Thiên Chúa đã được các ngôn sứ loan báo và bày tỏ cho chúng ta sự sâu thẳm của mối tương quan liên kết chúng ta với người. Đó là một giao ước mới của tình yêu. Trong bối cảnh của giao ước, chúng ta hiểu trọn vẹn ý nghĩa biểu tượng của rượu, thứ là trọng tâm của phép lạ này. Chính lúc tiệc cưới đang diễn ra nửa chừng thì rượu lại hết. Mẹ Maria, như một người mẹ, nhận ra điều này và ngay lập tức đến nói với Chúa Giêsu: họ hết rượu rồi. Các sách thánh kinh, đặc biệt là các sách ngôn sứ, xác định rượu như yếu tố đặc trưng của bữa tiệc của đấng cứu thế. Khi đấng cứu thế đến, nước cần thiết để sống, nhưng rượu diễn tả sự tràn đầy của bữa tiệc và niềm vui của ngày lễ. Khi biến nước trong các bình được dùng cho việc thanh tẩy theo thói tục người Do Thái thành rượu, Chúa Giêsu thực hiện một dấu chỉ hùng hồn, biến đổi luật Mô-xê trong Tin mừng thành điều mang lại niềm vui. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu vâng theo lời dạy của mẹ Maria. Ngài nói:
E poi guardiamo Maria. Le parole che Maria rivolge ai servitori vengono a coronare il quadro sponsale di Cana.
Những lời của mẹ Maria nói với gia nhân trở thành triều thiên của tiệc cưới Cana. Người bảo gì các anh cứ việc làm theo. Ngày hôm nay, mẹ Maria cũng nói với tất cả chúng ta, bất cứ điều gì người nói với các con, hãy làm theo. Những lời này là gia sản quý giá mà mẹ của chúng ta để lại cho chúng ta. Và thực tế là tại Cana, các gia nhân đã vâng lời mẹ. Chúa Giêsu nói với họ, hãy đổ đầy nước vào chung đi, và họ đổ đầy tới miệng. Rồi người nói với họ, bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc. Họ liền đem cho ông. Thật vậy, trong tiệc cưới này, một giao ước mới được lập ra và sứ mạng mới được giao phó cho các tôi tớ của Chúa, nghĩa là cho toàn thể giáo hội. Bất cứ điều gì người yêu cầu, các con hãy làm theo. Phục vụ Thiên Chúa nghĩa là lắng nghe và thực hành lời người. Đó là lệnh truyền đơn giản và thiết yếu của mẹ Chúa Giêsu. Đó là chương trình sống của Kitô hữu. Tôi muốn nhấn mạnh đến một kinh nghiệm mà chắc chắn nhiều người chúng ta đã gặp trong cuộc sống. Khi chúng ta ở trong những tình cảnh khó khăn, khi các khó khăn xảy đến mà chúng ta không biết cách giải quyết, khi chúng ta cảm thấy lo lắng, đau khổ, khi chúng ta thiếu niềm vui, chúng ta đến với mẹ Maria và nói, con không có rượu, rượu hết rồi. Mẹ hãy nhìn xem con đang thế nào đây, hãy nhìn vào trái tim con, hãy nhìn vào tâm hồn con. Hãy nói với mẹ, và mẹ sẽ đến với Chúa Giêsu và nói, con hãy nhìn người này, họ không còn rượu. Và rồi mẹ sẽ trở lại và nói với chúng ta, bất cứ điều gì người nói với các con, hãy làm theo. Đối với mỗi người chúng ta, kín múc nước từ bình, nghĩa là dựa vào lời Chúa và các bí tích để cảm nghiệm ân sủng của Chúa trong cuộc đời chúng ta. Từ đó, cả chúng ta, như người quản tiệc, đã nếm thử nước đã hóa thành rượu, chúng ta có thể thốt lên. Còn Chúa đã giữ phần rượu ngon lại cho đến bây giờ. Chúa Giêsu luôn làm chúng ta ngạc nhiên. Chúng ta hãy thưa với mẹ, để mẹ nói với Chúa con và người sẽ làm chúng ta ngạc nhiên. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu xin Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria giúp chúng ta theo lời mời của mẹ. Bất cứ điều gì người nói với các con, hãy làm theo, để chúng ta có thể hoàn toàn cởi mở với Chúa Giêsu bằng cách nhận ra trong cuộc sống mọi ngày những dấu chỉ sự hiện diện sống động của người. Với ý chỉ trên đây, kính mời quý vị cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh truyền tin.
Angelus Domini annunciavit Mariae,
et concepite Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni fiuciamum nuntiumibus Christi.
Gratiam Tuam quesum, Domine, et mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, preundem Christum Dominum nostrum. Sit nomen Domini benedictum.
Ex hucumque efuo in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha bày tỏ sự đau buồn của Ngài về các sự kiện xảy ra ở Colombia và Địa Trung Hải. Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi của Ngài với dân Colombia sau cuộc tấn công khủng bố tại trường cảnh sát gây thiệt hại nặng nề hôm thứ Năm vừa qua. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ và tiếp tục cầu nguyện cho tiến trình hòa bình ở Colombia. Đức Thánh Cha nói tiếp, Tôi nghĩ đến 170 nạn nhân đắm tàu ở Địa Trung Hải. Họ đã tìm một tương lai vì sự sống của họ. Họ có lẽ là các nạn nhân của nạn buôn người. Chúng ta cầu nguyện cho họ và cho những người có trách nhiệm về việc đã xảy ra. Đức Thánh Cha cùng các tín hữu đọc một kinh kính mừng, cầu nguyện cho các nạn nhân. Tiếp đến, Đức Thánh Cha thông báo rằng Ngài sẽ đi Panama từ ngày 22 đến 27 tháng 1 này để tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Đức Thánh Cha xin các tín hữu cầu nguyện cho sự kiện đẹp đẽ và quan trọng trong hành trình của giáo hội. Sau đó, Đức Thánh Cha cho biết, trong tuần này, sứ điệp Ngày Thế Giới về Truyền thông Xã hội sẽ được công bố. Sứ điệp năm nay cũng chứa một suy tư về cộng đồng mạng và cộng đồng nhân loại. Internet và truyền thông xã hội là một nguồn tài nguyên của thời đại chúng ta, một cơ hội để liên lạc với người khác, để chia sẻ các giá trị và dự án, và để bày tỏ mong muốn tạo thành cộng đồng. Mạng Internet cũng có thể giúp chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Vì thế, Jeff Fornos, Giám đốc Quốc tế của Hội Tông đồ Cầu Nguyện, và tôi muốn giới thiệu với anh chị em nền tảng kết nối chính thức của mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, Click to Pray. Đức Giáo Hoàng chỉ trên iPad của Ngài. Ở đây, Đức Giáo Hoàng dùng ngón tay để chỉ. Tôi sẽ đưa vào các ý chỉ và các lời yêu cầu cầu nguyện cho sứ mạng của giáo hội. Sau khi đã nhấp vào iPad, Đức Giáo Hoàng nói, tôi đã làm. Đức Giáo Hoàng nói tiếp, tôi mời gọi, đặc biệt là các bạn trẻ chúng con, tải ứng dụng Click to Pray và tiếp tục cầu nguyện. Cùng với tôi đọc Kinh Minh Côi cho hòa bình, đặc biệt là trong kỳ Đại hội Giới Trẻ tại Panama. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc rằng ngày 24 tháng 1 cũng là Ngày Thế Giới về Giáo dục, được Liên Hiệp Quốc thành lập để làm nổi bật và phát huy vai trò thiết yếu của giáo dục đối với sự phát triển của con người và xã hội. Đức Thánh Cha nói, trong bối cảnh này, tôi khuyến khích nỗ lực của UNESCO để làm cho hòa bình phát triển trên thế giới thông qua giáo dục, và tôi hy vọng rằng mọi người có thể tiếp cận được với giáo dục, và giáo dục là thiết yếu và tránh khỏi sự thực dân hóa ý thức hệ. Tôi gửi lời cầu nguyện và chúc mừng đến tất cả các nhà giáo. Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe những chia sẻ trước thềm Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Panama.
Kính thưa quý vị thính giả, giáo hội đặc biệt là người trẻ đang hướng lòng về Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Panama. Giáo hội ngày càng quan tâm đặc biệt đến người trẻ như là những người có nhiều đóng góp sáng tạo làm cho giáo hội trở nên sinh động hơn. Chúng tôi xin gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn của nhà báo Massimiliano Manichetti của Vatican News với ba bạn trẻ đã từng tham dự Thượng Hội đồng Giáo mục về người trẻ hồi tháng 10 vừa qua. Họ nghĩ gì về Đại hội Giới Trẻ Thế Giới sắp đến? Và đâu là vai trò của người trẻ trong việc làm thay đổi thế giới? Trước hết là với Joelle. Theo kinh nghiệm của bạn, đâu là sự kết nối giữa Thượng Hội đồng Giáo mục về người trẻ vừa qua và Đại hội Giới Trẻ Thế Giới sắp đến?
Thượng Hội đồng Giáo mục và Đại hội Giới Trẻ Thế Giới chắc chắn có liên quan với nhau. Tại Đại hội Giới Trẻ, chúng ta sẽ sống một bầu khí quốc tế trong giáo hội như chúng ta đã có cơ hội trải nghiệm tại Thượng Hội đồng Giám mục vừa qua. Người trẻ từ khắp nơi trên thế giới tiến về Panama được gợi hứng và lôi kéo từ một điều gì đó lớn hơn, liên kết tất cả chúng ta và làm cho cuộc sống của chúng ta hướng thượng. Tại Đại hội Giới Trẻ, cũng như Thượng Hội đồng, chúng ta có kinh nghiệm về một Đức Kitô nói với dân của Ngài qua sự gặp gỡ của nhiều khác biệt và đa dạng về văn hóa, của nhiều ngôn ngữ và nhiều sắc thái khuôn mặt khác nhau. Đây cũng là điều nhớ nhất trong lần Đại hội Giới Trẻ mà tôi từng tham dự. Thật sự chúng ta là một gia đình nhân loại, và Chúa đã quy tụ chúng ta như những người anh em được sai đi khắp thế giới để mang tin mừng về sự chết và phục sinh của Chúa Giê-xu. Vì tin mừng không phải là một kho tàng được cất giữ bởi một số ít người được tuyển chọn, nhưng là một món quà cần được giới thiệu cho mọi người trẻ, tất cả mọi người, nam cũng như nữ trên toàn thế giới. Đức Thánh Cha Francisco đã hết sức tin tưởng vào chúng ta là những người trẻ. Tại Thượng Hội đồng, Ngài đã lặp lại lời khuyên mà Ngài đã nói với người trẻ Argentina trong lần đại hội tại Rio năm 2013. Đó là, hãy la lên. Chúng ta có thể làm thay đổi thế giới nếu chúng ta không ngại lăn xả, không ngại nói những điều từ con tim chúng ta. Và nếu chúng ta tìm được những người lớn, những người khôn ngoan, có thể hiểu được những lối diễn tả có vẻ lộn xộn của chúng ta, thì họ có thể giúp chúng ta đọc thấy đâu là điều thật sự quan trọng. Chúng ta đừng chỉ cứ theo công thức, mỗi người có thể thay đổi một chút thế giới của mình. Để làm được điều đó, chúng ta phải yêu chính mình thật sự, chấp nhận những giới hạn, yếu đuối và mỏng giòn của bản thân, đồng thời nhận biết về những khả năng mà chúng ta đang có. Từ đó, sẵn sàng phục vụ người khác bằng những khả năng đó, tại nơi làm việc, tại nơi học tập, trong thành thị, trong cộng đoàn giáo hội. Như thế, dần dần, từng bước, mỗi người đóng góp phần của mình. Tôi tin là từ đó có thể làm thay đổi thế giới.
Kế đến là với Margherita. Theo bạn, làm thế nào để thay đổi thế giới?
Điều quan trọng là giúp cho người trẻ theo đuổi ước mơ và chống lại những bất công. Cần cho người trẻ biết rằng câu thường nói, nó luôn là như vậy, cũng có thể thay đổi được. Nhiệm vụ của người lớn là không bó chặt người trẻ, nhưng đồng hành với họ trong những ước mơ và khát khao của họ. Còn nhiệm vụ của người trẻ là phải có niềm hy vọng về một thế giới tốt đẹp hơn ngay từ bây giờ, mà không phải đợi một người khác đến làm thay. Tôi mong ước rằng những người trẻ Công giáo trở thành những phát ngôn viên của vẻ đẹp tồn tại trong tình yêu mà chúng ta đã kinh nghiệm được và sẵn sàng dấn thân tiến bước, dù đôi khi tất cả dường như chẳng còn gì.
Và người trẻ cuối cùng là Zizia, người Panama. Zizia, bạn nghĩ biến cố Đại hội Giới Trẻ Thế Giới sẽ ảnh hưởng thế nào đến những người trẻ trong đất nước của bạn?
Tôi tin rằng không chỉ người trẻ mà toàn xã hội Panama sẽ mở rộng tầm nhìn về sự thật. Chúng tôi có thể thấy rằng có một thế giới rộng mở hơn và có thể trở thành những Kitô hữu với nhiều cách thức khác nhau. Chúng tôi có những cách thức riêng để tuyên xưng niềm tin của mình, nhưng cũng có thể học được nhiều từ những khác biệt. Tôi nghĩ đến những người không thể sống niềm tin của mình vì sự bất hại, còn chúng tôi thì được tự do. Tôi tin là chúng tôi sẽ học được cách mở ra và tương quan với tất cả những Kitô hữu trên toàn thế giới.
Người trẻ có thể tác động đến xã hội như thế nào?
Những người trẻ tiếp tục là những tác nhân làm thay đổi thế giới, thay đổi lịch sử. Giáo hội đã muốn nghe chúng ta qua Thượng Hội đồng Giám mục về người trẻ và hiện đang tìm những cách thức khác nhau để gần với người trẻ trong các chương trình mục vụ. Chúng ta tiếp tục bước đi và có mẹ Maria luôn đồng hành với chúng ta.
Cảm ơn ba bạn trẻ về những chia sẻ của các bạn. Bây giờ mời quý thính giả nghe cuộc phỏng vấn cũng của nhà báo Manichetti với Đức cha José Domingo Ulla Mendieta, Tổng giáo mục Panama. Thưa Đức cha, Giáo hội Panama đã chuẩn bị như thế nào về cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha và với những người trẻ từ khắp nơi trên thế giới?
Trên hết, sự chuẩn bị của chúng tôi được đặt trên lời cầu nguyện. Chúng tôi đã đặt tất cả mọi hoạt động trong bàn tay của Chúa, qua việc thiết lập ngày 22 mỗi tháng là ngày cầu nguyện cho Đại hội Giới Trẻ trong vòng gần 2 năm. Chúng tôi đã chọn ngày 22 là vì ngày lễ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, người đã lập ra Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Chúng tôi cũng có sự hỗ trợ của một công ty uy tín để phát triển những tiến trình rất có phương pháp, cho phép chúng tôi theo dõi từng bước thực hiện và cách thức tổ chức của nhiều ban ngành khác nhau của Ủy ban Tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới.
Đức Thánh Cha sẽ nhìn thấy một giáo hội như thế nào ạ?
Ngài sẽ thấy một giáo hội trẻ trung và vui tươi, chân thực, đa chủng tộc và đa văn hóa, với một đức tin sống động và dấn thân loan báo tin mừng. Một giáo hội không thất vọng với sự tin tưởng rằng Đức Thánh Cha đã đáp lời với một quốc gia nhỏ xíu này để tổ chức một sự kiện lịch sử và độc nhất như Đại hội Giới Trẻ này. Một giáo hội xác tín về giáo huấn của Đức Thánh Cha trong việc loan báo tin mừng của giáo hội đi ra và gặp gỡ những ai ở vùng ngoại biên. một giáo hội đối thoại với những người khác biệt nhưng không xa cách, và luôn duy trì một cuộc đối thoại đại kết và liên tôn, một giáo hội phục vụ tất cả, không loại trừ một ai.
Đức cha đã nói rằng đại hội giới trẻ lần này sẽ đặt trọng tâm vào việc người trẻ tìm kiếm Đức Kitô, nhưng cũng không quên những vấn đề về bản xứ và di dân. Vậy những khía cạnh này quan trọng đến mức nào ạ?
Đại hội giới trẻ là cơ hội để nhìn thấy những thực tại của giới trẻ, trong đó có di dân, những thổ dân và những cộng đoàn nguyên quán Phi Châu. Chúng ta không thể bỏ qua thực tế này và cũng không thể để đó mà chẳng làm gì. Tôi tin là bức tranh Đại hội giới trẻ sẽ giúp đặt vấn đề đúng chỗ và giáo hội Trung Mỹ sẽ đồng hành với họ như thế nào.
Đức cha và giáo hội Panama mong đợi điều gì từ Đại hội giới trẻ lần này ạ?
Chúng tôi hy vọng có thể được thôi thúc từ con số lớn các bạn trẻ vùng Trung Mỹ cũng như cả châu Mỹ. Đối với những ai không thể tham dự bằng thể lý, chúng tôi đã làm việc để đảm bảo rằng họ có thể theo dõi đại hội từ nhiều phương tiện truyền thông khác nhau. Và cuối cùng, người trẻ có thể dấn thân tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi thiết yếu của họ và lập ra được kế hoạch cho cuộc sống của họ.
Và cuối cùng, Đức cha có những nhắn gửi gì cho các bạn tham dự đại hội giới trẻ ạ?
Tôi muốn nói rằng các bạn hãy để cho mình cảm nếm tình yêu của Đức Thánh Cha dành cho các bạn. Hãy đón lấy hết sức có thể những bài giáo lý, những lời của Đức Thánh Cha. Ngài đến để củng cố niềm tin của chúng ta, nhưng đồng thời cũng nói rằng giáo hội và xã hội đang cần người trẻ. Và cuối cùng, các bạn trẻ hãy can đảm đáp lại tiếng kêu mời của Chúa và cùng với lời cầu nguyện của tất cả chúng ta.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Thanh Hiển điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Kính thưa quý thính giả, Giáo hội Công giáo sẽ có thêm một vị thánh, 14 vị chân phước và hai đấng đáng kính. Sáng 15 tháng 1, trong buổi tiếp kiến Đức Hồng y Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Tuyên thánh, Đức Thánh cha Francisco đã cho phép Bộ Tuyên thánh công bố 4 sắc lệnh liên quan đến các án phong thánh. Trước hết, Đức Thánh cha chính thức nhìn nhận một phép lạ xảy ra nhờ lời chuyển cầu của chân phước trinh nữ Margarita Bays, dòng ba Francisco. Đây là phép lạ cần thiết để chân phước được tuyên phong hiển thánh. Chân phước Margarita Bays sinh năm 1815 tại La Pierras, Thụy Sĩ, trong một gia đình nông dân. Chị làm thợ may tại nhà và tuy chăm chỉ làm hết sức mình để đáp ứng nhiều nhu cầu của những người hàng xóm, chị không bao giờ lơ là việc cầu nguyện. Nhưng biến cố thay đổi chị triệt để chính là ơn được mang các dấu thánh. Sau đó, chị lại được lành bệnh ung thư ruột một cách lạ kỳ vào tháng 8 năm 1854, trong khi Đức Giáo hoàng Pio thứ 9 tuyên bố tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Chị Margarita Pace qua đời năm 1879 và được tuyên phong chân phước vào năm 1995. Trong sắc lệnh thứ hai, Đức Thánh cha nhìn nhận cuộc tứ đạo của nữ tu Maria del Carmen bề trên tổng quyền và 13 nữ tu cùng dòng Francisco Đức Mẹ thụ thai. Các chị đã bị giết tại Tây Ban Nha vào năm 1936 vì sự thù oán đức tin. Với sắc lệnh này, các chị sẽ được tuyên phong chân phước. Trong hai sắc lệnh tiếp theo, Đức Thánh cha nhìn nhận các nhân đức anh hùng của hai vị tôi tớ Chúa. Thứ nhất là nữ tu Anna Cavores, đồng sáng lập dòng các nữ tu tổng lãnh thiên thần Micae, sinh tại Ba Lan năm 1872 và qua đời năm 1936. Thứ hai là nữ tu Maria Soledad Sancurro Santos, dòng các nữ tỳ Đức Maria phục vụ bệnh nhân, sinh tại Puerto Rico năm 1892 và qua đời năm 1973.
Bộ Giáo lý Đức tin và các giám mục Á Châu tăng cường sự cộng tác để tìm kiếm những con đường cụ thể và mới mẻ để làm chứng cho tin mừng của Chúa Giêsu Kitô tại Á Châu. Lập trường trên đây được bày tỏ trong thông cáo chung sau khóa họp từ ngày 15 đến 18 tháng Giêng vừa qua. 16 vị chủ tịch Ủy ban Giám mục về Giáo lý Đức tin tại các nước Á Châu, trong đó có Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân của Việt Nam, cùng với một số Hồng y Giám mục thuộc Liên hội đồng Giám mục Á Châu, đặc biệt là Đức Hồng y Luis Antonio Tecran, Tổng Giám mục Malina, Chủ tịch Ủy ban về các vấn đề thần học của các giám mục Á Châu. Phái đoàn từ Vatican có Đức Hồng Y Luis Ladaria dòng tên, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin hướng dẫn, và có Đức Tổng giám mục Augustin de Noia dòng Đa Minh, đồng Tổng thư ký của Bộ. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Ba Anh Phu Hoa Anh gần Bangkok. Thông cáo chung cho biết trong ngày đầu tiên, phái đoàn của Bộ Giáo lý Đức tin đã gặp một số giám mục và thần học gia thuộc Văn phòng về các vấn đề thần học của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu để củng cố sự cảm thông và cộng tác giữa hai bên. Đức Tổng Giám mục De Noia đã trình bày về thư tựa đề Placuis Deo về một số khía cạnh của ơn cứu độ Kitô và những hệ luận tại Á Châu. Các thần học gia đã cho Bộ Giáo lý Đức tin biết về những bối cảnh và thách đố mà họ gặp phải trong việc phục vụ giáo hội.
Hai ngày tiếp đó, 16 và 17 tháng 1, được dành cho sự trao đổi với các đại diện của các hội đồng giám mục Á Châu. Trong dịp này, Đức Hồng Y Osvan Krasiat, Tổng giám mục Mumbai, Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Á Châu, đã đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco. Trong đó, Đức Thánh Cha khẳng định rằng cuộc gặp gỡ này phải tái khẳng định trách nhiệm chung của chúng ta đối với sự thống nhất và toàn vẹn của đức tin Công giáo, và tìm kiếm những con đường và phương pháp mới để làm chứng cho tin mừng giữa những thách đố của đại lục Á Châu, vốn có nhiều tôn giáo, ngôn ngữ và văn hóa. Các giám mục đã có những phiên họp khác nhau về những đề tài như vai trò và chức năng của các ủy ban giám mục về giáo lý đức tin trong việc phục vụ đức tin Công giáo, ý nghĩa ơn cứu độ Kitô giữa những thách đố mới tại Á Châu, sống đức tin Kitô trong một bối cảnh liên tôn và đa văn hóa, loan báo tin mừng trong bối cảnh Á Châu. Các cuộc trao đổi đã góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề và tìm kiếm những con đường sáng tạo để làm chứng cho tin mừng của Chúa Giêsu Kitô.
Đức Thánh Cha mời gọi tất cả các tín hữu Kitô dấn thân bảo vệ sự sống. Đặc biệt, Ngài kêu gọi Hằng Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống giúp quy hướng những biến đổi kỹ thuật to lớn thời nay và việc phục vụ con người và tôn trọng phẩm giá nội tại của họ. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong lá thư dài công bố hôm 15 tháng Giêng, gửi đến Đức Tổng Giám mục Vincenzo Baglia, Chủ tịch Hằng Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập cơ quan này, và nhân dịp khóa họp toàn thể sắp tới của Hàn Lâm Viện sẽ tiến hành từ ngày 25 đến 27 tháng Giêng tới đây tại hội trường mới của Thượng Hội đồng Giám mục ở nội thành Vatican về đề tài Luân lý đạo đức trong ngành người máy, con người, máy móc và sức khỏe. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha ca ngợi quá trình hoạt động bên vực sự sống trong 20 năm qua của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, và Ngài nhắc đến sự suy thoái trong việc tôn trọng con người ngày nay với những nghịch lý của sự tiến bộ. Bối cảnh thế giới ngày nay ở trong tình trạng khó khăn, sự nghi kỵ lẫn nhau giữa các cá nhân và các dân tộc được nuôi dưỡng bằng sự tìm kiếm tư lợi một cách vô độ và cạnh tranh thái quá, có kèm theo bạo lực. Khoảng cách giữa sự ám ảnh và an sinh riêng của cá nhân và hạnh phúc chung của nhân loại dường như sâu rộng hơn, khiến người ta nghĩ rằng giữa cá nhân và cộng đoàn nhân loại đang có một sự cách ly thực sự. Trước tình cảnh trên đây, Đức Thánh Cha khẳng định rằng dân Kitô giáo đón nhận tiếng kêu đau thương của các dân tộc, phải phản ứng chống lại những tinh thần tiêu cực đang sách động chia rẽ, dẫn dân, thù nghịch. Họ phải hành động không phải chỉ cho mình, nhưng cho tất cả mọi người, và phải làm ngay trước khi quá trễ. Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng công tác trên đây gặp nhiều khó khăn, kể cả giữa lòng giáo hội. Nhưng Ngài viết, đã đến lúc tái đề ra một cái nhìn mới về một thuyết nhân bản huynh đệ và liên đới giữa các cá nhân và dân tộc. Chúng ta biết rằng đức tin và tình thương cần thiết cho sự liên đới này, kín múc sức mạnh từ mầu nhiệm cứu chuộc lịch sử trong Chúa Giêsu Kitô.
Trong thư, Đức Thánh Cha cũng đề cập đến những dấu chỉ hoạt động của Thiên Chúa như một khích lệ cho chúng ta thời nay. Cần nhìn nhận những dấu chỉ đó để tránh cho chân trời khỏi bị những khía cạnh tiêu cực làm đen tối. Trong viễn tượng đó, Thánh John Paul II đã ghi nhận những cử chỉ đón tiếp và bảo vệ sự sống con người, sự phổ biến một thái độ nhạy cảm, chống lại chiến tranh và án tử hình, một sự quan tâm nhiều hơn đối với phẩm chất cuộc sống và sinh thái học. Ngoài ra, cũng có những dấu chỉ hy vọng như sự phổ biến đạo đức sinh học. trong lĩnh vực này, 25 năm qua, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống đã dấn thân trong viễn tưởng ấy, cống hiến phần đóng góp cao quý của mình, bằng chứng là sự dấn thân thăng tiến và bảo vệ sự sống con người suốt trong tiến trình phát triển, đồng thời tố giác nạn phá thai, kết liễu sinh mạng bệnh nhân như những sự ác trầm trọng, đi ngược với thánh thần, sự sống, và khiến con người chìm sâu trong thứ phản văn hóa chết chóc. Đức Thánh Cha kêu gọi Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống hiện nay hãy tiếp tục đường hướng đó, dấn thân vào thực tại, tránh thu hẹp sự sống, hoặc là vào một ý niệm hoàn toàn là sinh học thuần túy, hoặc vào một điều phổ quát trừu tượng, tách rời khỏi các tương quan và lịch sử. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, ước gì Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống là nơi can đảm có sự đối chiếu và đối thoại, nhắm phục vụ thiện ích của tất cả mọi người. Anh chị em đừng sợ đưa ra những lý luận và ngôn ngữ hiểu được trong một cuộc đối thoại liên văn hóa và liên tôn, cũng như liên ngành. Anh chị em hãy tham gia suy tư về các quyền con người là mấu chốt chủ yếu trong việc tìm kiếm những tiêu chuẩn chung được mọi người chấp nhận. Đức Thánh Cha không quên nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Benedict XVI, tố giác một tình trạng mâu thuẫn ngày nay, một đàn người ta đòi hỏi những điều gọi là quyền một cách độc đoán và theo ý muốn của họ, và đòi phải nhìn nhận và cổ võ trong các cơ quan công quyền, nhưng đằng khác, có những quyền sơ đẳng và căn bản của phần lớn nhân loại lại không được nhìn nhận và bị vi phạm. Trong số các quyền đó, có quyền được lương thực, nước uống, được giáo dục cơ bản, được săn sóc sơ đẳng về sức khỏe.
Đức Hồng Y Quốc Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các Tín hữu Kitô khẳng định rằng, tìm kiếm sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô là vượt thắng sự chia rẽ. Chia rẽ là một vết thương lớn, trái ngược với thánh ý Chúa, gây thiệt hại lớn cho giáo hội và làm tổn thương việc loan báo tin mừng. Đức Hồng Y Cốc xác quyết điều đó trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin xưa của Hội đồng Giám mục Italia, truyền đi ngày 16 tháng Giêng 2019. Ngài đề cập đến chủ đề tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô bắt đầu từ ngày 18 tháng Giêng này là các ngươi hãy cố gắng trở nên người công chính thực sự. Đức Hồng Y nói, bất công nền tảng trong Kitô giáo chính là những chia rẽ, vì Chúa Giêsu đã muốn một giáo hội hiệp nhất. Theo nghĩa đó, như Công đồng chung Vatican II đã nói, chia rẽ là một vết thương lớn, trái ngược với thánh ý Chúa. Tìm lại sự hiệp nhất chính là vượt thắng bất công chia rẽ. Chủ đề tuần hiệp nhất năm nay đến từ Indonesia, là một nước gồm các công dân thuộc những nguồn gốc khác nhau, và là nơi tất cả cần tìm lại sự hiệp nhất trong khác biệt và trong công lý.
Trong cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Cốc, người Thụy Sĩ ca ngợi việc Đức Thánh Cha chủ sự kinh chiều hôm 18 tháng 1 để khai mạc tuần hiệp nhất tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Đức Hồng Y nói, thật là một quyết định rất đẹp của Đức Thánh Cha. Điều này chứng tỏ hai điều. Thứ nhất, Đức Thánh Cha rất quan tâm đến phong trào đại kết. Thứ hai, sự kiện năm nay kinh chiều được cử hành vào đầu tuần hiệp nhất càng nhắc nhở chúng ta rằng cầu nguyện cho hiệp nhất là điều cơ bản và là nguồn gốc của mọi phong trào đại kết. Qua việc cầu nguyện cho hiệp nhất, các tín hữu Kitô chúng ta biểu lộ thân phận của mình, nghĩa là chúng ta tự mình không thể tạo nên sự hiệp nhất. Cũng trong chiều hướng đó, Đức Hồng Y Cốc nhìn nhận, thật là khó là một tổng hợp các kết quả của phong trào đại kết. Trước tiên, rất khó là một cuộc tổng kết như vậy, vì đại kết không phải là nghĩa vụ của chúng ta. Đấng thực hiện đại kết chính là Chúa Thánh Linh. Tôi chỉ là một dụng cụ yếu ớt, nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể tiến bước trong nhiều lĩnh vực, tuy rằng chúng ta chưa đạt được đích, nghĩa là sự hiệp nhất hữu hình, nhất là hiệp nhất trong thánh thể. Chúng ta là một gia đình, là anh chị em với nhau, nhưng chúng ta không thể chia sẻ cùng một bàn ăn. Đó là một vết thương lớn. Tìm lại sự hiệp nhất đòi phải có nhiều thời gian, đòi một hành trình dài. Vấn đề ở đây là tiếp tục với cái nhìn như Chúa Ba Ngôi, như Đức Giáo Hoàng Francisco vẫn nói, cùng nhau đồng hành, cùng cầu nguyện và cộng tác với nhau. Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin tường thuật với quý vị kinh nghiệm của John O, một người trẻ đã tham dự 5 kỳ Đại hội Giới Trẻ Thế Giới gần đây nhất trong 13 năm qua.
Lần đầu tiên, Yong-o tham dự Đại hội Giới Trẻ là vào năm 2005, khi cô 30 tuổi. Yong đã đến tại Đại hội Giới Trẻ tại Cologne, nước Đức, năm 2005 như một người hành hương. Khi đó, cô đang tham gia hoạt động giúp đỡ các học sinh trung học trong giáo xứ và cô muốn tham dự Đại hội Giới Trẻ để có kinh nghiệm cá nhân và chuẩn bị cho vai trò lãnh đạo giới trẻ. Yong đến Đức cùng với một nhóm bạn cũng đang hoạt động hướng dẫn một nhóm sinh viên đại học và người trẻ tại giáo xứ của họ. Khi họ đến Cologne, Yong bị choáng ngợp khi thấy quanh mình hàng ngàn tín hữu hành hương khác. Tuy thế, tuần lễ đó đã trôi qua và cô đã quen với đám đông. Và sự phấn khích khi ở giữa bao nhiêu người trẻ như thế đã tiếp thêm năng lượng cho cô. Đến năm 2008, Yong tiếp tục tham dự Đại hội Giới Trẻ tại Sydney, Australia, nhưng lần này trong vai trò đứng đầu của một nhóm hành hương. Khi cô đang kết thúc năm thứ năm làm công tác điều hành nhóm học sinh trung học và bắt đầu công việc đồng tổ chức nhóm 50 tín hữu hành hương từ các giáo xứ khác nhau. Họ là các thiếu niên trung học, sinh viên đại học và người trẻ, đi cùng với các tu sĩ Francisco và các nữ tu dòng các chân phước tử đạo Hàn Quốc. Để giúp cho chuyến hành hương xuôi thuận, Yong đã chọn tổ chức GMC Youth là đối tác để đặt vé máy bay cho các nhóm đông người, đảm bảo rằng mình sẽ có chỗ ở gần trung tâm và sắp xếp việc đăng ký cho nhóm. Yong và nhóm của cô được hướng dẫn viên Đại hội Giới Trẻ giúp tham quan Sydney. Yong đã sống kinh nghiệm hành hương. Cô chia sẻ, tôi đã thấy được những sự chữa lành, niềm hy vọng và hoán cải thật sự. Khi Đại hội Giới Trẻ tại Madrid năm 2011, Yong không có kế hoạch tham dự. Cô không còn là tình nguyện viên hướng dẫn học sinh trung học nữa. Thay vào đó, cô đang tham gia điều hành một hoạt động cho người trẻ ở Dallas. Đó là quán cà phê mục tử do cô thành lập. Vào phút cuối, có người hủy bỏ chuyến đi. Thế là từ New York, Yong lên đường đi Madrid cùng với các tu sĩ Francisco. Nhóm nhỏ này tự sắp xếp nơi ăn ở và di chuyển và không có người hướng dẫn hỗ trợ. Vì là người duy nhất có kinh nghiệm tham dự Đại hội Giới Trẻ, Yong giữ vai trò quan trọng trong chuyến hành hương này. Cô đã có thể chuẩn bị cho nhóm về những điều họ có thể gặp mỗi ngày và hướng dẫn họ tham dự các sự kiện trong suốt tuần đại hội. Cô hướng dẫn nhóm nói cho họ biết khi nào cần rời một sự kiện để được nhìn thấy Đức Giáo Hoàng và họ phải dậy sớm thế nào để đủ giờ cho các hoạt động dự kiến trong ngày. Kinh nghiệm về Đại hội Giới Trẻ của Yong rất quý giá cho nhóm và cho thấy trước vai trò của cô trong những Đại hội Giới Trẻ sau đó. Năm 2013, Yong hướng dẫn một phái đoàn gồm các người trẻ thuộc nhiều giáo xứ trong chương trình quán cà phê mục tử của cô đến tham dự Đại hội Giới Trẻ tại Rio de Janeiro, nước Brazil. Những ngày hành hương ở Brazil tràn đầy ân sủng mà chỉ có trong một cuộc hành hương. Vào cuối Đại hội Giới Trẻ năm đó, khi các tín hữu hành hương bắt đầu hướng đến kỳ Đại hội Giới Trẻ kế tiếp tại Praco, Ba Lan, năm 2016, Yong biết rằng đó là lúc cô bắt đầu một vai trò khác. Trong vai trò lãnh đạo nhóm, Yong đã nhận được sự hỗ trợ từ một hướng dẫn viên của Đại hội Giới Trẻ. Tại Praco, Yong sẽ là một trong những hướng dẫn viên đó. Được trao nhiệm vụ hướng dẫn 50 khách hành hương đến từ New York, cô giúp nhóm tham quan thành phố, an toàn giữa các đám đông, sắp xếp chương trình hàng ngày, cung cấp các nhu cầu hậu cần và giải quyết các vấn đề, và là một chứng tá tràn đầy đức tin, luôn vui tươi giữa những khó khăn. Vào cuối Đại hội Giới Trẻ tại Krakow, Yong nói với tổ chức GMZ Youth rằng cô sẽ không làm người đứng đầu nhóm hành hương nữa, nhưng sẽ chỉ làm hướng dẫn viên của Đại hội Giới Trẻ. Và Đại hội Giới Trẻ tại Panama lần này, Yong được chọn để phục vụ với tổ chức GMZ Youth. Đã tham dự các lần Đại hội Giới Trẻ như là khách hành hương, người đi kèm, người đứng đầu nhóm và là một hướng dẫn viên. Yong có một kinh nghiệm độc đáo để chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ năm 2019 tại Panama. Được hỏi về những thử thách, thành công, hy sinh và niềm vui trong kinh nghiệm của cô về Đại hội Giới Trẻ, Yong cho biết, Thành công và niềm vui đó là luôn được nhìn thấy những cuộc hoán cải xảy ra trong các nhóm. Bạn sẽ luôn thấy những người gặp Chúa cách đặc biệt trong cuộc hành hương, và đó là một phần của những điều thật sự tuyệt vời. Dù cho tình huống điên khùng mà bạn nghĩ là nhóm của bạn gặp phải, Thiên Chúa làm những phép lạ và bạn thấy rõ sự hoạt động của Chúa Thánh Thần. Vất vả và hy sinh là một phần của kinh nghiệm hành hương. Có rất nhiều cơ hội để dâng những vất vả và hy sinh trong chuyến đi, từ thiếu ngủ cho đến chân sưng phồng lên vì đi bộ quá nhiều, rồi đến dầm mưa chịu lạnh hay bị thiêu đốt vì nắng nóng khi xếp hàng, đói bụng hàng giờ, vân vân. Chương trình yêu thích nhất của John là đêm canh thức. Cô chia sẻ, đó là một kinh nghiệm thật đẹp khi đi cùng với giáo hội Hoàng Vũ, gặp gỡ mọi người từ khắp nơi trên thế giới, gặp thấy những ngôn ngữ và các nền văn hóa khác nhau, và nhìn thấy các lá cờ của những quốc gia khác nhau, nhìn thấy những đoàn khách hành hương đông đảo đến với nhau, cùng đi với nhau, ca hát với nhau, cầu nguyện với nhau, và ngay cả vất vả với nhau khi đi bộ, là điều gì đó bạn sẽ luôn ghi nhớ và quý trọng. Cho dù thời tiết hay bất cứ sự kiện hay thử thách bạn và nhóm của bạn trải nghiệm trong đêm canh thức, đó là những khoảnh khắc thời gian khi bạn hồi tưởng và gặp Chúa Giêsu qua những người ở bên cạnh bạn. Phần ý nghĩa nhất là thức dậy và cử hành thánh lễ với Đức Thánh Cha và giáo hội. Chia sẻ với những người lần đầu tiên tham dự đại hội giới trẻ, John nói, hãy để lại ở nhà những điều bạn lo lắng sẽ xảy ra. Hãy đi mà không cần kế hoạch nào trong đầu. Đi với tâm trí rộng mở để qua Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa có thể làm những điều kỳ diệu trong cuộc sống của bạn qua kinh nghiệm hành hương trong kỳ đại hội giới trẻ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.